Đức Phật bảo Vũ Thủ Bồ Tát: "Đúng vậy, đúng vậy, này Vũ Thủ, đúng như lời ông nói, Bồ Tát hư không tạng ấy, nếu chỉ nói nghĩa một câu, hoặc một kiếp hay giảm một kiếp nói chẳng hết được, biện cũng chẳng dứt. Hư không tạng Bồ Tát có vô lượng vô biên, bất khả tư nghị biện tài như vậy." Bây giờ, Vũ Thủ Bồ Tát dùng bàn tay che trùm khắp nhà Diệu Vũ Trang Nghiêm Đường. Trong bàn tay ấy xuất hiện vô lượng hoa hương anh lạc y phục, những món trang sức và những tràng phan lộng đẹp, tuôn ra những món cúng dường thượng diệu như vậy để cúng dường Đức Như Lai và hư không tạng Bồ Tát. Trên không có trăm ngàn âm nhạc chẳng trỗi mà tự kêu. Trong tiếng âm nhạc ấy phát ra những bài kệ vi diệu ca ngợi Đức Như Lai: "Gìn giữ dạy đức đủ trăm phước, tâm ý điều phục niệm chẳng động, sa môn đại sĩ xuống trời người, mười phương Bồ Tát đều hiện đến, danh xưng quay đức đấng tự tại, điều phục chúng sanh trừ si tối, hay độ trời người đang nổi trôi, đóng cửa ác đạo khiến thanh tịnh, đại thánh khéo nói âm di diệu, không sai không lầm âm thanh tịnh, ba cõi không sánh không ba độc, Thế Tôn nói pháp cho chúng vui, ý niệm kiên cố ư tịch tỉnh, tối thắng thập lực ai cũng phục, đã bỏ xiểm khúc được cam lộ, không có trần lụy chúng quy ngưỡng, Thế Tôn ở chúng chẳng động chuyển, mà độ vô lượng chúng mười phương, tùy chúng sanh hành hay tùy thuận, Phật tử cũng thích tu hạnh ấy, mặt nhật không che hay chiếu khắp, hay khiến các hoa được đua nở, Phật trí huệ quang soi tối tâm, Phật tử được tỏ cũng như vậy, như gió vô ngại núi chẳng động, sạch như hư không sáng như nhật, Phật tử phóng quang mưa cam lộ, vì vậy tôi lạy Phật Bồ Tát, đại thiên nước biển còn lường được, mười phương hư không còn bước được, tâm các chúng sanh còn đồng được, công đức của Phật chẳng cùng tận." Trên không âm nhạc vang ra những bài kệ vi diệu ấy rồi, Ma Vương ba tuần nghiêm bị bốn binh chủng đến chỗ Đức Phật, hóa thân trưởng giả lễ chân Đức Phật đứng ở một phía và bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu, các bậc đại sĩ ấy có thể thành tựu các thứ thần biến bất khả tư nghị, còn có thể thị hiện những sự trang nghiêm bất khả tư nghị như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai có bao nhiêu chúng sanh nghe thần biến bất khả tư nghị này mà được khai ngộ quyết định chẳng nghi?" Đức Phật nói: "Này ba tuần, trong đời vị lai ít có chúng sanh hoặc một người hoặc hai người nghe kinh điển thần biến bất tư nghị này mà được tin hiểu thì ít có lắm. Này ba tuần, như một sợi lông chia làm trăm phần, lấy một phần lông chấm lấy một giọt nước biển trong đại hải, ý của ông nghĩ thế nào? Giọt nước được chấm lấy ấy so với nước cả đại hải ít nhiều thế nào?" Ba tuần bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, được lấy rất ít, số còn lại rất nhiều." Đức Phật nói: "Này ba tuần, như nước được lấy rất ít, chúng sanh nghe kinh điển thần biến bất tư nghị này mà có thể tin hiểu được thì rất ít cũng như vậy. Như trong đại hải nước còn lại rất nhiều, chúng sanh chẳng tin hiểu được kinh điển thần biến bất tư nghị này rất đông nhiều cũng như vậy. Này ba tuần, nếu có một người trong thời gian số kiếp bằng số cát sông Hằng, mỗi ngày đem chân bủ đầy cả đại thiên thế giới dùng để bố thí, người này được phước chẳng bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển thần biến bất tư nghị này mà có thể tin hiểu được phước này rất là nhiều. Tại sao? Nếu là người tin hiểu kinh điển này thì biết người ấy thân từ Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe kinh điển này tin hiểu không nghi. Tại sao? Vì nếu là chúng sanh chưa dung trồng thiện căn, nghe kinh điển khó được thế gian tin này mà có thể tin được thì không có lẽ ấy. Này ba tuần, sau khi Phật bát niết bàn, lúc pháp sắp diệt có đông chúng sanh kiêu mạn, những chúng sanh ấy chấp văn tự của Phật nói, vì chẳng biết phương tiện nên họ triên sanh tranh cạnh, bỏ pháp tư duy, bỏ chánh hạnh của mình, vì lợi dưỡng danh dự, y phục, uống ăn mà tự ràng buộc, thích luận bàn các sự việc thế tục và sách luận văn từ thế tục mà chẳng luận bàn đệ nhất nghĩa đế. Chẳng thích suy gẫm Phật vô thượng đạo, họ lại còn hướng đến người khác mà luận chê kinh điển chơn thiệt thâm diệu này. Đây là phỉ báng chư Phật, họ chứa hộp khối vô lượng khổ não lớn, các hạng ma thần ma thiên tá trợ người ấy. Vì lợi dưỡng cung kính và danh dự, nên họ lại thêm phóng vật ngạo mạn. Do ngạo mạn mà các người ấy thấy có ai trì giới hiền thiện thọ trì đọc tụng kinh điển này, họ bèn khi dễ ghét ganh quỷ báng. Các người ngu si này hiện đời phá phạm cấm giới. Trong bọn ấy, hoặc vì sợ khó sanh sống, hoặc vì hổ thẹn nơi người, nên có kẻ giả mặt ca sa, hoặc xả giới quần tục. Những kẻ này thân hư mạng chết đọa địa ngục a tỳ thọ khổ báo. Này ba tuần, trong đời vị lai có chúng sanh cầu Bồ Tát thừa mới phát đạo tâm căn lành cạn ích, nắm lấy nhân duyên, chỉ chấp văn tự chẳng rõ được nghĩa, thọ trì đọc tụng kinh điển thậm thâm như vậy, và lúc vì người diễn nói, thì bị người khác khinh khi chê trách. Vì bị người khinh chê, nên bèn bỏ các kinh điển thậm thâm như vậy, mà đọc tụng các kinh tương ưng với thanh văn thừa, bích chi Phật thừa. Vì bị ràng buộc bởi lợi dưỡng danh dự các vật cần dùng, nên họ trở lại quỷ bán các kinh điển thậm thâm chân thiệt như vậy. Họ cũng khinh miệt người thọ trì đọc tụng các kinh điển ấy, cho đến chẳng muốn đưa mắt nhìn ngó. Họ thường thích hạnh thấp kém mà thối thất pháp Đại Thừa Bồ Tát, đó là thối thất tâm thuần chí và thâm tâm. Ma thần ba thiên được những người này bèn cố gắng làm nhiều cách hoại loạn tâm họ, cho đến khiến chẳng nghe các kinh ấy, dầu cho có nghe thì khiến sanh lòng quỷ báng không tin. Các người này cũng còn chứa hộp vô lượng tội thành tựu nghiệp phá pháp, lìa hẳn tam bửu chẳng được thấy Phật nghe pháp cúng dường tăng. Tại sao? Vì ở trong pháp luật được Phật nói mà sanh nghi do dự vậy. Bấy giờ ma dương ba tuần tự thấy mình có lỗi, nên lo rầu sợ sệt đến lạy chân Phật, rồi đứng qua một phía. Hư Không Tạng Bồ Tát hỏi: Này ba tuần, có chi mà ngươi lo rầu tiều tụy trung sợ như người thất chí mà đứng qua một phía vậy? Ma Dương Ba Tuần nói: Thưa đại sĩ, tôi từ nơi Phật nghe nói những sự đáng sợ như vậy, nên tôi lo rầu sợ sẽ bị đọa ác đạo, ai sẽ cứu tôi? Ở trong pháp luật của Phật dạy tôi luôn luôn làm vô lượng sự trở ngại, vì vậy mà tôi lo sợ lắm. Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, trong Phật pháp có pháp xuất tội, ông nên đến chỗ Thế Tôn thành tâm sám hối các tội ác đã làm, chớ có làm lại nữa. Nếu ông có thể như vậy thì sẽ được lợi ích tốt chẳng luống uổng. Nghe lời khuyên ấy, Thiên Ma Ba Tuần liền đến chỗ Đức Phật năm dốc, gieo xuống lạy chân Đức Phật, ngước nhìn Phật rơi nước mắt mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi thành tâm sám hối, từ xưa đến nay ở trong pháp luật của Đức Phật dạy thường làm vô lượng sự trở ngại, ngưỡng mong Đức Như Lai vì lòng từ bi thương xót thọ tôi sám hối. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này Ba Tuần, ông có thể tự thấy các việc ác đã làm là thượng thiện, thay người có thể ăn năn tội lỗi như vậy ở trong Phật pháp thì làm trọng lớn pháp tạng Như Lai. Chư Phật cũng thọ người ấy sám hối, vì vậy nên từ nay ông chớ phạm nữa. Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát: Các đại sĩ, nay các ngươi đều riêng nói pháp quá ma giới hành để tỏ lòng thương thiên ma ba tuần vậy. Trong đại chúng có Bồ Tát tên Kim Sơn Dương bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người phòng hộ nội giới thì chưa quá ma giới. Nếu thấy tất cả các giới đồng Phật giới, biết Phật giới ấy tức là phi giới, Bồ Tát này có thể quá ma giới. Bổ Đức Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn có chỗ dựa cậy nương nhờ là chưa khỏi ma giới. Nếu chẳng dựa cậy nương nhờ, biết tất cả pháp vô sở đắc, có thể vì chúng sanh nói pháp không sở y, Bồ Tát này có thể quá ma giới. Bổ Thủ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thủ lấy ngã và ngã sở đây là ma giới. Nếu có thủ lấy ngã và ngã sở đây là ma giới, nếu không có thủ ngã và ngã sở thì không có tranh cạnh. Vì không có tranh cạnh thì không có tâm hành, tâm hành còn không có, huống là có ma giới ư? Đây là Bồ Tát có thể quá các ma giới vậy. Vô Tranh Dũng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có xúc, có ly thì có tranh tụng, có tranh tụng thì ba được tiện lợi. Nếu không xúc không ly thì tự mình không có tranh tụng, cũng chẳng làm cho người tranh tụng vì được vô ngã vậy. Người không não hành có thể quá ma giới. Bổ Tư Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có vọng tưởng phân biệt thì là phiền não, và có phiền não xứ thì là ma giới. Nếu có Bồ Tát biết tất cả pháp không có tướng mạo, nơi các phiền não thì không vọng tưởng, hoặc nội hoặc ngoại cũng chẳng biết khác. Vì bỏ lìa tất cả vọng tưởng phân biệt, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Lạc Hành Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chỗ thích chỗ chẳng thích thì có yêu có ghét. Nếu có yêu có ghét thì có ma giới. Nếu có Bồ Tát bỏ lìa yêu ghét bình đẳng hành, ở trong các pháp không có hai tưởng, được nhập bất khả tư nghị giới, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Ly Tranh Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ma giới do ngã mà phát khởi. Nếu Bồ Tát có thể biết được ngã, được vô ngã nhẫn thì biết ngã tịnh. Vì biết ngã tịnh nên biết tất cả pháp tịnh. Vì biết tất cả pháp tịnh nên biết tất cả pháp tánh tịnh như hư không. Đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Pháp Tự Tại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thuận phiền não pháp thì bị ái sai sử mà ma được tiện lợi. Nếu có Bồ Tát ở trong các pháp rất được tự tại tự nhiên khai ngộ, vì được chư Phật thọ ký, nơi Bồ Tát pháp trọn chẳng thối chuyển, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Sơn Tướng Kích Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tâm có khuyết lậu thì là ma giới. Nếu Bồ Tát giới không khuyết lậu, tâm không khuyết lậu, thành tựu tất cả pháp không thành, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Hỷ Kiếm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp thì ma được tiện lợi. Nếu Bồ Tát thường thấy chư Phật mà chẳng thủ trước sắc tượng, thường nghe pháp mà chẳng trụ trước văn tự, do gì thấy pháp thì là thấy Phật. Vì không ngôn thuyết nên có thể nghe pháp, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Đế Võng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có cậy có động thì là ma giới. Nếu Bồ Tát khéo thuận tinh tiến, biết tất cả pháp cứu cánh không có tướng thành tựu, mà không có cậy không động, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Đức Minh Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hành hai pháp thì ma được tiện lợi. Nếu Bồ Tát biết tất cả các pháp đồng với pháp tánh thì chẳng thấy ma giới cùng pháp tánh có khác. Biết pháp giới cùng ma giới bình đẳng, vì chẳng hai tướng vậy, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Hương Tượng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát khiếp nhược sợ pháp thậm thâm thì ma được tiện lợi. Nếu Dũng Kiện Bồ Tát khéo có thể không đạt ba môn giải thoát, ở trong các pháp thậm thâm chẳng kinh chẳng sợ, vì có thể hiện tiền chứng biết các pháp thiệt tánh, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như nước trong biển đồng một vị mặn, trong biển Phật pháp cũng đồng một pháp vị, đó là giải thoát vị, ly dục vị. Nếu Bồ Tát khéo hiểu pháp một vị, đây là Bồ Tát có thể quá ma nghiệp. Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như hư không cứu cánh vô cấu, cứu cánh sáng sạch, cứu cánh chẳng bị tất cả khói bụi mây mù làm rối nhiễu. Cũng vậy, tâm Bồ Tát như không, biết rõ tất cả các pháp tánh thường thanh tịnh, cũng chẳng bị tất cả các trần phiền não làm rối nhiễu được đến bỉ ngạn, bát nhã ba la mật, lìa các tối tâm, nơi các pháp được huệ quang minh. Đây là Bồ Tát có thể quá ma giới. Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có ngôn ngữ thì có trệ ngại, nếu có trệ ngại thì có ma giới. Nếu pháp chẳng bị tất cả ngôn thuyết biểu thị bèn không trệ ngại. Sao gọi là pháp chẳng ngôn thuyết được? Đó là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa cũng không có văn tự và nghĩa. Nếu Bồ Tát có thể hành đệ nhất nghĩa đế, nơi tất cả pháp đều không có sở hành, đây là Bồ Tát có thể quá ma giới, vì không có sở quá vậy. Đức Phật nói với Ma Dương rằng: Này Ba Tuần, ông có nghe nói pháp quá ma giới chăng? Ma Dương bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã có nghe. Đức Phật nói: Này Ba Tuần, nếu có người hành những pháp ấy thì tất cả các ma không làm gì được. Nếu có ma muốn ở nơi hành nhân ấy mà phát khởi các ma sự thì trọn chẳng thể làm được, mà còn gây nên vô lượng tội lỗi. Vì vậy nên Ba Tuần này ông phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, ở nơi pháp quá ma giới ấy phải kiên trì phụng hành. Nếu ông có thể hành như vậy thì có thể quá tất cả quốc giới ma. Này Ba Tuần, dụ như bợn dơ đóng từ cả trăm năm có thể trong một ngày giặt rửa sạch sẽ, cũng vậy trong trăm ngàn kiếp chứa hợp các nghiệp bất thiện, vì Phật pháp mà khéo thuận tư duy trong một ngày một giờ đều có thể tiêu diệt. Này Ba Tuần, như cỏ khô chứa hợp đống lớn, như núi Tu Di, lấy chút lửa ném vào thì mau cháy hết. Cũng vậy, dùng ít sức huệ có thể trừ diệt vô lượng khối tối tâm. Tại sao? Vì sáng trí huệ dũng mãnh mà vô minh thì kém yếu vậy. Lúc ấy, Ma Dương Ba Tuần nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đại từ vì thương xót tôi mà nói cho tôi về pháp Bồ Đề Tâm. Nay tôi nên ở chỗ Đức Như Lai vung trồng chút ít căn lành. Nghĩ xong, Ma Dương Ba Tuần quá ra 84.000 lọng báo rất đẹp lạ, với vô lượng hoa hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, rồi bảo quyến thuộc mình rằng: Chư Phật Thế Tôn xuất thế rất khó, các người nên đồng đến chỗ Đức Thế Tôn để cúng dường. Trong thiên ma quyến thuộc có 84.000 chúng cùng Ma Dương Ba Tuần đem đồ cúng như lọng báo, hoa hương dâng lên Đức Phật và đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ngoài ra còn có các thiên ma quyến thuộc chẳng có tính tâm, chẳng phát tâm Bồ Đề. Họ hiện hình tướng cười chê luận bàn về Ma Dương Ba Tuần rằng: Thật là hy hữu cho Ba Tuần có thể ở trước Sa Môn Cù Đàm trá hiện tướng đốc tính như vậy, coi Cù Đàm như người chí thân. Hoặc là Ba Tuần muốn ở nơi Sa Môn Cù Đàm học chú thuật, nên nay ở trước mặt Cù Đàm ca ngợi chăng? Trong chúng ấy có ma tử sử diện, và các ma tử đều không có tính tâm, đều nói rằng: Giả sử Sa Môn Cù Đàm dùng các phương thuật hồi chuyển ma dương, chúng ta sẽ lập các phương tiện làm cho kinh điển như vậy chẳng lưu bố được, dầu có lưu bố cũng làm chết người hỗ trợ, cũng làm chết người tín thọ phụng hành, bị nhiều người khinh tiện, thường lạc ở địa phương biên địa, chẳng cho tuyên truyền tại trung tâm các nước. Chúng ta sẽ khiến các chúng sanh bần cùng không quay đức được nghe, và thường bị người có quay đức hào phú chẳng tin chê trách. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Hư Không Tạng Bồ Tát: Này đại sĩ, ông có nghe các ma tử nói lời ác ấy chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có nghe. Đức Phật nói: Này Hư Không Tạng, vì vậy mà ông nên hỗ trợ an ủi kinh điển thậm thâm di diệu như vậy, vì để hàng phục các ma thần. Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, mười phương chư Phật đều đã hộ trì kinh điển như vậy, chúng tôi cũng nên an ủi thọ trì. Hư Không Tạng Bồ Tát liền nói chú rằng: A Bạc Đê, Bạc Đê, Tỳ Bạc Đê, Bà Hê Đa Nâu Tán Đề, Đầu Lâu Đà La Ni Niết Già Đa Niết Già Đa Ni, Sa Mế Bát Già Đa Ni, Mê La Dục Đê Già Lâu Na Niết Nụ Đề, Tắc Giá Bạc Đê, Phù Đa Lạc Sai, Đạt Ma Niết Chiết Đê, Đạt Ma Lạc Sai, Úc Cu Ly, Thi Cu Ly, Hu Lâu Hu Lâu Hu Lâu Đức Ca Ly, Đa Bà Bà Đế Đê, Thi La Nâu Bà Đế Đê, A Xoa Giả Niết Thế Trì, Chỉ Sa Bà Ca Lợi Thí, Phật Đà Yết Đề Bỉ Đê, Đạt Ma Quốc Kỳ La Nê, Tăng Già Nâu Kìm Mế, A Nâu Đầu Lệ. Chẳng thể tế độ được, quyến thuộc ma hư hoại, nếu ai phạm kinh này, không có các đao trượng, thuận chỗ lành mình làm, là chỗ làm chư thánh, những câu lành và tốt, thuận với dòng giải thoát, phá các luận ngoại đạo, hàng phục các chúng ma, tứ thiên vương thường hộ, và cùng thiên đế thích, phạm thiên vương thế chủ, hàng chư thiên phụng Phật, người hộ trì bồ đề, chư thiên thần như vậy, thường phải nên ủng hộ, hàng phục các chúng ma, vì lợi ích chúng sanh mà thọ trì chánh pháp, hộ trì thuyết pháp sư, đều phải nên ủng hộ. Hư Không Tạng Bồ Tát nói chú ấy rồi, tức thì nhà Diệu Vũ Trang Nghiêm Đường và cả đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Lúc các ma tử thấy trên không có 500 mật tích lực sĩ cầm chạy kim cương chói sáng như lửa rất đáng sợ. Chư mật tích sướng lên rằng, nếu có ma tử và ma thần nào nghe chú ấy mà không phát tâm vô thượng bồ đề, chúng ta sẽ đập bể đầu họ thành bảy phần. Chư ma tử và các quyến thuộc kinh sợ run rẩy, lông trên thân đều dựng đứng, liền chắp tay lễ Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi nay phát tâm vô thượng bồ đề, lành thay Thế Tôn mong cứu chúng tôi khỏi sự kinh hoàng này để được an vui vô quý. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: Trước đây các ma tử này có nói rằng chúng ta ở đời sau nơi kinh điển này sẽ làm trở ngại, ắt sẽ xứng với bổn thể ấy mà làm trở ngại. Kinh điển như đây chỉ sẽ do Phật thần lực và chư Bồ Tát thọ trì mà sẽ được lưu bố trong đời, nhưng không có được nhiều người thọ trì phân biệt giải thuyết. Này A Nan, ông có thấy các ma tử vì muốn thoát khỏi sự kinh sợ mà phát tâm vô thượng bồ đề chăng? Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Đức Phật nói: Này A Nan, lời nói phát tâm ấy sẽ làm nhân trời lìa ma sự cho các ma tử, vì họ chẳng thâm tâm phát tâm vô thượng bồ đề vậy. Này A Nan, đời vị lai sẽ có Phật xuất thế, hiệu là Vô Cấu Tướng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ma Vương. Ba tuần này ở chỗ Đức Phật ấy sẽ bất thối chuyển phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật Vô Cấu Tướng biết ba tuần thâm tâm thành tựu nên sẽ thọ ký vô thượng bồ đề cho. Lúc vị lai ấy vẫn làm ma vương thâm tâm kính tinh nơi chánh pháp Như Lai. Như lúc Phật Di Lặc xuất thế, có ma vương tên là Đạo Sư thâm tâm kính tinh Phật, Pháp và Thánh chúng. 500 ma tử này cũng sẽ ở lúc đó sanh trong hàng ma. Họ sẽ ở chỗ Phật Di Lặc vì bồ đề mà chung trồng các căn lành, cho đến lúc ba tuần thành Phật sẽ thọ ký vô thượng bồ đề cho họ. Này A Nan, ma vương ba tuần nay giàu phát tâm vô thượng bồ đề mà vẫn do dự bất định chút ít. Dầu vậy, ông ấy sẽ lần lần thành tựu vô lượng công đức, làm bậc Thế Tôn như Phật hiện nay. Lúc bấy giờ trong đại chúng có vô lượng vô biên chư thiên, Thế Nhân Đế Thích, Phạm Thiên, Hộ Thế Thiên Vương nghe Đức Phật thọ ký cho ma vương ba tuần sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tất cả đều vui mừng hớn hở, than chưa từng có, đồng chắp tay hướng lên Phật bạch rằng: Thật là hy hữu, ai được thấy Phật ắt được thành tựu vô lượng khối pháp bổ công đức. Tại sao hoặc có chúng sanh chẳng tin muốn làm nhiễu loạn Như Lai mà được thấy Phật, hoặc có chúng sanh gặp gỡ thấy Phật, thì làm dân lành cho kẻ ấy, nhẫn đến làm nhân khiến họ được niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, trừ ngoài Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, còn có ai có thể phân biệt biết rõ căn chúng sanh như vậy?